Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng, trước hết là chúc mừng sức khỏe các vị. Sau một tháng hôm nay được gặp gỡ trong cái giảng đường mà chúng ta đang nghiên cứu tu học. Thưa các vị, hôm nay là ngày 12 tháng 8 2007 tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 283. Thì nhân đây tôi chúc sức khỏe các vị và cũng nói lên một cái ý niệm lành của nhiều người trong nước cũng như ngoài nước. Cái kinh Đại Bát Niết Bàn mà tôi đang soạn thành ra cái trực chỉ đề cương để mà làm cái giáo án để dạy cho trường cao đẳng Phật học đây. Hôm nay thì ở ngoại quốc thì người ta làm, người ta đưa lên trên những cái trang website thì lâu rồi. Còn ở Việt Nam thì cũng có nhiều Phật tử tự kéo trên cái mạng hạ tải cái mạng website về kinh Niết Bàn này. Mà hôm nay là có một cô Phật tử, không tự gì mới đưa tôi cuốn tôi quên rồi, cô cũng hạ tải xuống, cô làm một tập cũng hoàn chỉnh, cũng đầy đủ những cái gì, những cái bài mà tôi đã giảng từ trước tới nay. Thì khi đó nó trùng lập lại với một cái bộ mà cũng 2-3 Phật tử họ cũng nỗ lực họ làm thành ra 2 tập coi khá là xinh xắn và rất là công phu. Cho nên là hôm nay tôi cũng nhân đây tôi giới thiệu các Phật tử cùng vui mừng là cái bộ kinh này coi như là cái công lao tôi soạn, thì không bao lâu nữa nó sẽ hoàn thành, là có thể là 3 tập như vậy. Hiện giờ là mới có 2 tập. Thì cái này là giáo án của trường, cho nên từ từ rồi mình sẽ có cho các Phật tử sau này. Các vị mà có đọc cái này thì các vị để ý trong cái lời triệu dẫn của tôi đó, tôi nhắc nhở rằng những người đọc kinh này nó có mấy cái điều khó mà phải tư duy, phải quán chiếu để dựa trên cái cơ sở 7 cái điều khó đó mà tư duy, mà quán chiếu, thì cái việc mà mình đọc kinh, mình học kinh nó mới được lợi nhiều. Chứ đây là kinh Đại Thừa, Đại Thừa cái bằng Đại Thừa Liễu Nghĩa đó. Cái ý tưởng nó rất là sâu sắc, chứ ý tưởng mà thường thường Phật tử mà mới học đạo đó thì có thể như là nghe cái này là rất khó nghe đó. Cho nên phải dựa vào cơ sở mà tôi giới thiệu 7 cái điều khó đó, phải vượt qua cho được. khi học cái kinh này nó rất là lợi lạc. Hôm nay tôi giới thiệu các vị. Ở nước ngoài thì ta hạ tải ta làm, nhiều người làm. Hôm nay bây giờ chúng ta bắt đầu học. Tôi nói cái này các vị cũng khó tin lắm, nhưng mà các vị để ý rồi từ từ các vị sẽ tin được. Khi mà các vị học và có nghiên cứu, có tư duy và có ứng dụng tu tập thì các vị nhìn đâu, nghe đâu, ở đâu, các vị cũng đều sống trong kinh điển được hết, cũng đều ở trong cảnh giới cực lạc, ở trong cảnh giới niết bàn được hết. Cái đó là cái khó nghe đó. Cho nên lần trước là tôi giới thiệu các vị trong hai câu đối đó. Liễu đạm nhân không, hỷ lạc thế tình, hằng thọ dụng. Liễu đạm nhân không rồi thì là các vị sẽ thọ dụng được cái hỷ lạc ở trên cõi đời này. Là tại vì các vị liễu đạm nhân không rồi, các vị sẽ không còn chấp ngã nặng nề nữa. Do vậy mà mình hưởng được cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự thanh thơi, sự nhẹ nhàng ở trên cõi đời này, gọi là hỷ lạc thế tình hằng thọ dụng, với điều kiện là phải liễu đạt nhân không. Liễu đi vô pháp mê hoàng gương xứ mạc truy cầu. Lần trước tôi giới thiệu các vị câu đó. Các vị mà nhận thức được cái chân lý vô pháp, vạn pháp không có gì, vạn pháp giải không, thì chúng ta ở đâu, ăn đâu, ngồi đâu, nằm đâu, đi đâu, bất cứ ở trên xứ nào trên cái mặt địa cầu này là niết bàn hết. Cái đó là cái khó đó. Phải tư duy, phải có tu tập mới hưởng được cái đó. Thì cái vấn đề mà nhân không và pháp không nó là một cái điểm cao tột ở trong cái nền giáo lý của đạo Phật. Cho nên các Phật tử đi học Phật phải để ý về cái điểm đó, mặc dù là mình chưa thực hiện được 100%, nhưng mà người đệ tử Phật chân chánh mà muốn có an lạc, mà muốn có nhẹ nhàng, muốn có cởi mở tâm hồn, muốn có hạnh phúc trong cuộc sống thì các vị phải tập tu. Cái lý tưởng nhân không và pháp không của đạo Phật. Nhân không tức là con người, động vật là con người, động vật cao cấp là con người, vẫn không có thực. Con người chẳng khác không, không chẳng khác con người. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Học được những câu đó thì các vị tu tập lần lần các vị sẽ thấy được nhân không. Mà tôi mới đọc tờ báo hôm qua, tôi nói cái này thì tôi tin là các vị có đọc đấy. Về nhân không, Đức Phật nói đây mấy ngàn năm rồi. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Con người chẳng khác không, không chẳng khác con người là không mà không là thành con người. Phật nói mấy ngàn năm. Bây giờ một cái nhà khoa học của cái nước Thụy Điển, người ta nghiên cứu ra cái con người của mình đây. Rồi người ta nghiên cứu ra một cái phương pháp mà để cho nó thanh tịnh cái môi trường, cái hoàn cảnh sống. Người ta nghiên cứu ra một phương pháp mai táng, mình gọi là mai táng mà kỳ thật không phải mai táng, mà cái phương pháp chôn cất mai táng bằng khoa học. Người ta nhìn thấy mà nghe nói các nước như Thụy Điển và các nước Âu Châu người ta có ứng dụng. Tốn kém bao nhiêu thì mình chưa rành lắm, nhưng mà cái cách đó là người ta cho rằng là khi mà con người mà chết rồi đó. Thì bên Ấn Độ nó có quả tán, phong tán, thổ tán, thủy tán. Quả tán là thiêu, được bỏ tro, muốn bỏ đâu bỏ. Thủy tán là người ta dục xuống sông Hằng, trôi nổi đâu là trôi, tan rã đâu đó là tan. Phong tán là ta đem ta, người ta bỏ trong rừng, người ta gác trên ngọn cây á, để cái chim quả ăn cỡ nào nó cũng được. Thổ tán là đào sâu chôn dưới đất. Thì cái cách và cổ điển đó, Ấn Độ cũng như Việt Nam mình đó, thì đa số là thổ tán. Và gần đây Việt Nam mình có quả tán. Quả tán tức là mình đưa vô lò thiêu thiêu đó. Thì thổ tán với quả tán là tương đối là có vệ sinh. Nhưng mà bây giờ nhà khoa học Thụy Điển người ta nghiên cứu rằng cái đó cũng không có vệ sinh. Có được phần nào chứ nó không có an lành tuyệt đối. Bởi vì chôn là nó nhiễm độc, ô uế cái vùng nước ngầm, đất đai và cái mặt nước ngầm. Còn quả tán thì bỏ cái tro tàn và cái khói nó bốc lên là nó cũng làm cho ô nhiễm cái môi trường không khí. Thành ra người ta nghiên cứu cái cách là cái con người mà chết rồi đó, thì ta đem ngâm ở trong cái chất nitơ lỏng, ngâm trong cái chất nitơ lỏng đó, rồi ta để cho nó cái độ lạnh của nó là 195 độ. Mà khi mà ngâm tới cái độ lạnh cỡ vậy trong chất nitơ lỏng đó thì cái xương thịt con người là còn, nhưng mà nó giòn rụm ra. Người ta nói nó giòn như là gương, như là kính đó, như kiếm vậy đó, đụng ra là nó giòn bể cái rớp vậy đó. Cái thịt con người nó giòn vậy đó. Đó là bước thứ nhất, ngâm trong nitơ lỏng 195 độ. Bước thứ hai, người ta đưa vô một cái máy sàng, một cái máy sàng để là bỏ cái con người, để vô con người vô đó, rồi người ta cho nó sàng, nó lắc nó tí, con người nó nhiễm ra như bột vậy. Bởi vì nó giòn rồi, ngâm trong cái chất đó nó giòn rồi, để cho cái máy đó là nó làm rồi nhiễm ra thành như tro như bột vậy. Cái bước thứ ba là người ta lấy cái từ trường, cái chất kêu bằng gì chất gì làm la bàn, quên rồi, anh năm trăm, có cái chất 500 người ta đưa vô trong cái chất bột đó, người ta là ta hút cho hết cái kim loại, cái chất sắt ở trong cái bột của con người đó. Trong cái bột của con người nát ra như bột vậy đó, như bột bích ân nhiễm vậy đó, mà người ta vẫn là ta lấy ra cái kim loại được. Thế thì lấy hút lọc cái kim loại đó ra rồi đó, thì nó còn cái loại bột đó, bột nhiễm như là bột mình tinh, mình làm bột bích ân vậy đó. Rồi cái giai đoạn thứ tư á, người ta mới dùng một cái loại vi khuẩn, một cái loại vi khuẩn để cho nó ăn hết trên cái bột đó. Thì cái vi khuẩn đó là người ta nói mình đâu có biết, nhưng mà người ta phát hiện rồi, bằng ở trong cái chất của cái khoai tây. Giờ ta làm sao cho nó tác động cho cái biến chế, ta đưa cái chất vi khuẩn đó vô cái nó ăn không còn một cái gì hết. Cái bột còn nhiễm nhừ đó. Thế thì cái loại vi khuẩn mà người ta nói nó có ở trong cái chất khoai tây, người ta làm ra cho tự nó quá giải vào tự ăn không còn một cái gì hết. Thế thì tôi đọc cái đó, cái tôi hãi hùng, tôi sợ sệt. Đức Phật nói mấy ngàn năm không là sắc, sắc là không. Cái chân lý duyên sanh của đạo Phật, chân lý duyên sanh của đạo Phật là ông Einstein đó, nhà khoa học, nhà bác học Einstein đó, ông nói là tất cả cái triết lý mà gọi là tương đối đó, do cái này có và cái kia có, cái kia có và cái này có, cái kia cái này có và có là cái nọ, cái là trùng trùng điệp điệp tương quan tương duyên mà sự vật có sở khởi, chứ không có cái nào nó độc lập tự nó mà có được. Thế thì cái thuyết của nhà bác học như vậy quá hay, trúng với đạo Phật, hoàn toàn phù hợp với đạo Phật. Rồi bây giờ một cái nhà bác học nữa, nhà khoa học mà ta nghiên cứu cái cách mà tán. Cái này tôi gọi là không tán. Không tán có nghĩa là mình trông mà cái cách, nghĩa là mình biết chế nó để nó tác dụng nhau rồi nó trở thành ra không còn cái gì hết. Một cái loại vi khuẩn mà ăn cái loại bột nhiễm bệnh đó của con người còn lại nó làm không còn cái gì. Thế thì cái giáo lý đó là mình đọc mình thấy đó mà. Cái bản ngã con người mình là không có gì hết. Biến thành là chất bột vậy. Chất bột đó lại có một cái thứ khác để ăn, loại vi khuẩn để ăn. Ăn là tự nó quá giải nhau không còn cái gì hết. Nói vi khuẩn chứ kỳ thật không phải là vi khuẩn, mà tại nó biến quá nhau như vậy thôi gọi là vi khuẩn. Thành ra khi mà đọc cái bài đó, các vị đọc cái bài đó là các vị tư duy được quán chiếu cái lời của Phật nói. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Kinh Lăng Nghiêm nói cái đó hay vô cùng. Tánh quả chân không, tánh không chân quả thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Tức là thất đại đều là không có gì. Thất đại thành là một cái con người này gọi là ngã, thì thật không hề có ngã, mà cứ diễn biến theo bốn cái giai đoạn mà như tôi vừa nói của cái cách chôn cất của Thụy Điển. Của châu Âu bây giờ có những người ta ứng dụng cái đó, và Thụy Điển thì coi như họ ứng dụng cái đó để làm cho sạch môi trường, sạch đất đai, sạch nguồn nước. Thì khi mà người ta chỉ biết muốn sạch môi trường, sạch đất đai, sạch nguồn nước, sạch không khí thôi, thì nó lại ăn vô cái vấn đề sắc không của đạo Phật. Hay, hết sức là hay vậy đó. Thành ra bên đây á, tôi nói như vậy các vị đừng nói, đừng nghĩ rằng là tôi nói sao mà không lật kinh Đại Bác với bà. Không cần lật. Bây giờ bất cứ là tôi nhìn ở đâu là tôi nói hoàn toàn là không cần là lật kinh gì hết. Mà tôi nhìn đâu là tôi nói kinh cho các vị. Cái đó là tôi nói thật, không có nói ngoài đâu. Bây giờ tôi nói, bữa hổm tôi hứa các vị, tôi nói thêm một cái câu đố thứ hai mà nó cũng ăn vô kinh Đại Bát Niết Bàn, mà nó cũng ăn vô cái mà tôi nói nãy giờ. Đây,
giai đạo lý, cái này nghe được xíu vậy, cô có chấm. liễu hiện tam không, liễu ngữ hiện minh giai đạo lý, liễu minh thất đại xưa cầu diệt lạc. Thị thiền nam, hồi nãy tôi nói các vị về thì các cái chào bác học người ta thấy giảm pháp là cái thực tốt của nó là vô y như là bác học, là bác học cái năm mà các nhà bác học sau này nói đều là gặp nhau hoàn toàn. Như các nhà bác học, các nhà khoa học mà nó vừa rồi cũng nói các vị, thực chất là cuối cùng con người gọi là con người có cuối cùng rồi thì cái thân vật chất này không còn có cái gì khác nữa hết. Cái cuối cùng là nó sàn nó lập ra một bộ rồi là có một cái loại quá chất vi trùng bằng phép đấy vậy mà tác dụng vô cái hồn đó rồi nó thành cái cái quẩn này hết cái quẩn đó cuối cùng rồi thành cái hết không còn gì nữa. Do vậy mà trong đạo Phật nó có cái từ tam khắc. Tam khắc nó là không không, vô tướng không, vô tánh không, không vô tướng vô tánh gọi là tam giải pháp một. Chúng ta là Phật tử phải lấy cái này mà làm cái bài học luôn là thường xuyên liên tục ở trong đầu trong trí của mình thì các vị sẽ có nhẹ nhàng được con ổn mở an lành. Thế thì nó quan trọng ở chứ không mà lại như hồi tôi nói là liễu nghiệp tâm không, liễu ngữ hiện minh giai đạo lý. Các vị tư duy mới nếu mà nhận thức được cái ý nghĩa cái giáo lý của tâm không này, tức là không không vô tướng không, vô tác không. Nếu được tâm không thì biểu tượng hiện minh gia đạo lý của mình là chim hót che ngâm. Các vị nghe âm thanh nào cũng đều là đạo lý, đều là âm thanh của đạo lý. Chứ tu hành không đợi phải vào nơi chánh điện có Phật to nhiều Phật, cũng không cần phải có Phật thiết là lớn cao 125 thước hay là hơn nữa, không cần như vậy. Mà cái người mà tu Phật mà có được an lạc, có hạnh phúc, có giải pháp thật sự trong cuộc sống thì cái người đó là cái người liễu đạt tam không, tức là không vô tướng và vô pháp, gọi là tam không. Và lý giải tam không thì tiểu tử thiền minh giai đạo lý tiến về ngọc tiến tìm họ. Các vị vẫn nghe nó hay hơn cái tiếng nhạc, cái tiếng Nhật và của các cái tiếng nhạc bình thường. Các tiếng nhạc bình thường các vị nghe có bài các vị lâm ly, có bài các vị bất khởi, có bài các vị giảng tụng, có bài các vị nghe mà không chịu nổi. Nghe mà không chịu nổi. Ví dụ như tuổi già mà nghe nhạc trẻ là trong nước nhạc đó là tuổi già không chịu nổi. Còn ngược lại là cái tuổi trẻ mà nghe nhạc của những người lớn tuổi mà chịu nghe thì nó cũng không hòa hợp. Cho nên các cái nhạc ở đời nó không có hòa hợp thì nó không có thể tối cho ai hết. Nhưng mà cái người mà giữ đạo tâm không rồi đó thì liệt tiểu ngữ thiền minh gia khảo xương đầu làm gì, xương đầu nhìn lại thấy cái hiện tại. Người ta nhìn, người ta nghe tiếng chim hót, tiếng dây ngâm đều là một cái tiếng nhạc tuyệt vời, trong lành thanh tịnh, an nhàn thanh thoát. Người ta nhìn cái xương đầu làm gì, tức là cái giọt xương ở trên đầu làm gì, cái giọt nước mưa trên các lá và nó rơi. Rồi người ta thấy cái lá kia nó rụng, cái tâm hồn của người ta nó lâng lâng, nó nhẹ nhàng, thanh thoát. Người ta thấy xương rơi, người ta thấy lá rụng, người ta nhận thức cả cái chân lý vô cùng rụng. Đọc xương đó, nhìn cái đọc xương nó đẹp lắm. Sáu bảy bảy tám nhìn cái đọc xương nó đậm lên cái đầu lá, cả bao nhiêu màu sắc đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà cái màu sắc đẹp đẽ đó, hồi xưa trong kinh đó có một nàng công chúa già rồi mà con đứng này thấy dòng xương đẹp quá, rồi về đòi phụ hoàng phải cho con được một cái sông chủ động mà nó đẹp như cái kim cương đó vậy. Phụ hoàng nói con làm cái gì con làm, con muốn đòi cái gì phụ hoàng cũng cho hết. Nhưng mà cái hộp xương mà nó đẹp đó, phụ hoàng không có để cho con được. Rồi cái cô nọ nó dùng dằn, nó khóc lóc ngày đêm, nó ủ rũ. Thế thì nhà vua mới không vui, buồn bã hoài vì con cứng mà. Bữa nọ nhà vua mới triệu tập hết quần thần lại hỏi với nhà, bây giờ có ai làm cái điều đó được cho công chúa con của trẫm, con cưng của trẫm không? Thì cả hoàng triều không ai dám lãnh. Cái này hạ bớt xuống xem cái nó bỏng quá, cái nó gian gì có nghe rõ không? Nó gian dữ quá rồi, bớt xuống chút xíu. Cô châu cô nào nó bớt xuống chút xíu. Thế thì là không ai lãnh hết. Thì trong lúc đó có một ông quan rất là trí tuệ, ông tuân lệnh vua cấp hành, ông hứa là đi tìm cái đọc đó cho cái cô công chúa, cho nàng công chúa. Thế thì ông nói rằng là nàng công chúa muốn sở bằng cái chỉ gì thì tùy nàng công chúa chọn, có người sẽ làm sao cái sợi dây để xỏ cho công chúa bằng lòng, bằng vàng, bằng bạc, bằng cái gì cũng được tùy theo công chúa muốn, rồi mời nàng đi theo tôi. Thế thì là bữa nọ mời nàng công chúa đi theo, nàng công chúa nhìn thấy những cái hoa, những cái giọt nước là cái bậc xương đầu đó, cái giọt nước nó long lanh, nó đẹp quá đó. Thì ông quan ông nói nàng muốn giọt nào, nàng muốn cái hộp nồng nào, cầm đưa đây tôi sợ cho. Thì đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà sự thật là cầm tới cái hộp nồng nào là hộp nồng đó tan biến mất. Nàng công chúa mới nói dạ bây giờ tôi cầm không có cái nào nó còn nữa. Ông quan nợ ông nói thì nó không còn, có nghĩa là nó là vô thường, nó là biến dịch, nó là vô ngã, nó là không có thật.
nó là vô pháp. Sự vật nó ảo ảnh, nó diễn biến lên như vậy chứ sự thật là nó không có. Mà nàng đòi thì làm sao cho có được. Cho nên nếu như thật sự mình công chúa muốn cái nào thì cầm đưa đây, là tôi sợ vô, tôi có khả năng sợ. Mà công chúa muốn cái nào lại, công chúa mới đụng cái tay vô, muốn cái đó cầm cái đó đưa đây tôi. Thế thì cầm không có lượm được cái như nào. Từ cái bài thuyết pháp sống động đó, thực tiễn đó, làm cho nàng công chúa ngộ được cái chân lý vô ngã của vạn pháp, vô thường của sự vật. Đấy cho nên là người ta, một vị thiền sư, một vị Phật tử mà người ta có tu hành thì người ta nhìn là cái giọt nước ở đầu chốc lá nó rơi đó, cũng là một cái đề tài thiền na để ta tư duy quán chiếu cái cảnh vô thường của sự vật, cái cảnh mong manh của cuộc đời. Ta nhìn cái lá rụng, nhìn cái lá rụng mà ta biết rồi đó, mình cũng sắp rụng. Cái lá vàng nó rụng thì cái tuổi già tại 80 mình cũng sắp rụng. Cũng như cái lá xanh nó còn những cây, nó thấy rằng là cái tuổi trẻ nó còn đang lên, nó còn đang trong cuộc sống. Và cái lá vàng nó rụng là thì giống như cái tuổi già tuổi lớn, 60, 70, 80 rồi thì nó như cái lá vàng nó rụng vậy. Do đó mà xương đầu dịp lạc thị thiền na. Ta nhìn cái giọt nước động ở đầu cành rơi rụng mà là một cái đề tài tu tập thiền quán. Ta nhìn một cái lá cây rơi mà tư duy và quán chiếu cái chân lý vô ngã, chân lý vô thường, chân lý giải pháp giải không, người ta cũng tu tập thiền quán. Do vậy mà người ta có nhẹ nhàng, có an lành, có hạnh phúc. Đấy. Rồi người ta nhìn, người ta nghe cái tiếng chim hót, cái tiếng dê ngâm mà người ta nghe nó nhẹ nhàng vô cùng, người ta sung sướng. Chứ còn các cái thứ nhẹ ở trên đời này với các cái thứ lời lẽ chuốt ngót, bào chuốt hay là vân vân ở trên cõi đời này đó, phần nhiều nó không có thiệt. Có khi những cái lời lẽ nghe nó nhẹ nhàng êm ái vậy đó, chứ mà thời gian sau rồi cái lời lẽ nhẹ nhàng êm ái đó giữa người này với người kia, giữa người kia với người đó, kể cả những cái người mà cái gọi là cái tình yêu thân thương nhất là tình chồng tình vợ, tình cha tình con, tình mẹ tình con, mà vẫn không thật sự là an lành trong cuộc sống mấy mươi năm được, mà nó có thể trục trặc, nó có thể buồn phiền, nó có thể đau khổ với nhau, giữa cha mẹ, giữa vợ con, giữa chồng vợ. Cho nên là cái phương pháp của đạo Phật đó, là liễu triệt tam không, liễu ngữ thiền minh giai đạo lý, phải quán triệt, phải xuyên suốt, phải nhận thức cho kỹ về giải pháp là không có gì, giải pháp là trống rỗng, chứ không có nghĩa là trống rỗng là không có gì. Như tôi nói về con người hồi nãy đó, cuối cùng không có gì. Do vậy mà tu tập phải thấy được cái tính không của giải pháp. Cho nên là tam giải pháp môn á, cái cửa chùa của mình là ba cánh cửa, là thường thường là tam, để tượng trưng cho tam giải pháp môn là không, vô tướng và vô nguyện. Phải thấy cho được, phải tư duy quán chiếu cho được cái vạn pháp thật sự của nó là không có gì. Mà cái chuyện mà trong nhà báo mà đã viết cái cách mai táng của Thụy Điển, tôi vừa phân tích hồi nãy, các vị để ý lại và coi, nó đi tới cái chỗ mà người nhà khoa học người ta cũng thấy là không có gì. Rồi cái phương pháp mà của cái nhà bác học là cái thuyết tuyệt đối đó. Giải pháp không có cái tuyệt đối, do tương quan tương duyên. Vì vậy mà cái câu bên đây là liễu tri thất đại, liễu tri thất đại, số đầu mặt diệt thể thiền nam, tam không là không, thấy rõ cái cách không của giải pháp là trống rỗng, là không có gì, kể cả con người không có gì gọi là ngã không, núi sông đất liền trời trăng mây nước không có gì gọi là pháp không, và bồ đề niết bàn thật sự cũng không có gì, gọi đó là vô nguyện không, không vô tướng vô nguyện, giảng pháp giải không, giảng pháp đều trống rỗng, vì giảng pháp không có cái tướng chân thật của nó, gọi là vô tướng, không vô tướng và vô nguyện, vì không có cái gì để mong cầu để hy vọng. Niết bàn không có cái chỗ để cho các vị mong cầu đâu, mà liễu tri vô pháp mê hoàng đương xứ mạc tri cầu, hiểu được cái chân lý vô pháp và pháp không có gì, thì các vị nhẹ nhàng ở đâu là niết bàn đó, ngồi đâu là niết bàn đó, đi đâu là niết bàn đó. Đây qua Mỹ ở cũng đem niết bàn theo, qua châu Âu, châu Úc, châu Phi gì cũng có thể đem niết bàn theo, ngồi đâu là niết bàn ở đó. Nê hoàng đương xứ niết bàn đương xứ mạc tri cầu, cái chữ niết bàn tức là chữ nê hoàng, tức là chữ niết bàn này nè, cái niết bàn này. Do vậy cho nên á, cái chữ tâm không đó, mà tự để ý thấy cho được cái tánh không của ngã, của con người, của động vật, thấy cho được cái tánh không của sự vật vô tình, của thần vật khoáng vật, rồi phải thấy được cho được cái tánh không của niết bàn, của cực lạc. Trong đạo Phật của mình là mình tin hai cái, một là tin niết bàn, hai là mình tin về cảnh giới cực lạc. Mà cảnh giới cực lạc ta gọi là của Phật A Di Đà đó, chứ không phải cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Cảnh giới cực lạc là tên khác của nê hoàng, của niết bàn. Niết bàn là tên khác của cảnh cực lạc, chứ không phải cảnh cực lạc là chỉ có cái ranh giới bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu km vuông đó của Phật Di Đà, không phải vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn không phải là đệ tử Phật chân chánh đâu. Cái đó khó học đó. Cho nên trong này kia đến cái bài này này, tôi có nói bảy cách, bảy cái khó. Thành ra là vô nguyện, không vô tướng vô nguyện, gọi là tam không. Không không, vô tướng không, vô nguyện không. Đừng có nguyện, đừng có cầu cực lạc ở đâu, đừng có cầu niết bàn là ở phương trời nào, không có. Mà liễu đạt tam không, liễu tri vô pháp thì nê hoàng đương xứ mạc tri cầu, ngồi đâu là niết bàn đó. Đây học cái đó là cái khó đấy.
Thì bên đây là tôi nói liễu về tam không rồi. Rồi liễu tri thất đại nè, thì là trong cơ thể của mình là cái phần xương, phần thịt, phần cứng rắn đó, thì gọi là bị đại. Liễu tri thất đại. Còn đó, mình là người đệ tử Phật, mình học Phật mình phải thấy cho rõ, tư duy quán chiếu cho kỹ, cho sâu sắc về thất đại. Nếu đi bất đại, thì đại là gì? Như tôi vừa nói về cái cách tập trung, cách tập luyện, thì đại là cái bất thân này, cái chết rồi, cái năm quan tâm cái niệm bàn lập là 195 độ là nó dồn rinh. Tôi chỉ cảm nhận trong trời, nó đưa ra đầu hai đưa vô một cái máy sàn, nó sàn nó lắc biết rồi. Anh nhớ cái gì đó. Cuối cùng ta thanh lòng ta lấy cái khác ra. Cái gì cũng về kim loại ha, ta hút ra. Sau nó còn cái bọn đó, người ta cho một cái đoạn đi một ngàn. Cuối cùng hết, không còn gì. Tự nó quá giải nào. Cái gì là nó lấy là cái địa đại, là cái sắc thân này, là cái phần sắc thân này là. Là không có gì. Do vậy là kinh lăng nghiêm nói tất sắc chân không, tất không chân sắc thân tại bản nguyên châu quý pháp giới, sắc là không, không là sắc. Cái tự tánh của nó không có tự tánh thật sự, mà nó thân tịnh bản nguyên. Ví dụ như trong không gian về này chứ là có ở đâu, mà nó có bằng cái điều kiện gọi là có bằng cái điều kiện thân tịnh bản nguyên, vốn là thân tịnh. Nó trong như có cái chỗ nào, nó không chỗ nào cũng có sắc, cũng có vật, cũng có vật chất. Nhưng mà vì cái cách phân tích của nó cho nên là nó không có, nó không có là một cái gì hết. Vậy mà từ cái không có gì hết đó, nó duyên khởi, nó hình thành ra, cuối cùng là nó thành ra sắc, nó thành ra vật chất. Thành ra vật chất thì là cái tổng quát lại là nó có năm cái thứ vật chất. Đó là địa đạo. Nói về bên ngoài là tất cả cái gì cũng gì vật chất, thì gọi là thuộc về địa đại của vật chất, của vật chất đó. Trong thân thể con người này của mình cứng chất, xương thịt gân cốt tóc lông răng móng cũng về địa đạo. Địa đạo trong tiểu thiên địa, cái vũ trụ nhỏ là con người là một vũ trụ nhỏ, còn cái vũ trụ bên ngoài là đại vũ trụ, là vũ trụ lớn. Cho nên cái đại vũ trụ có cái gì thì cái thân con người có cái gì. Trong con người có cái gì thì ngoài cái đại vũ trụ của vũ trụ lớn có cái gì. Từ cái lớn đó nó thành ra cái tiểu vũ trụ là con người. Cũng như là một cái sân khấu kịch luôn. Cái gì ở trong cái sân khấu kịch luôn có là sự thật trong cái xã hội có. Và chính cái gì trong xã hội có, cho nên là những cái nhà soạn kịch soạn là tuồng, người ta phải rút gọn lại nó thành ra cái sân khấu. Vậy thì sân khấu là một xã hội nhỏ thôi hẹp để diễn đạt, để nói lên cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét, cái mùa, cái trung, cái hiếu, cái bất lương, cái gia trở gì đó. Người ta diễn đạt trên một cái tiểu vũ trụ là một sân khấu, ở tiểu xã hội là một sân khấu. Cái gì trong cái sân khấu đó là cái xã hội lớn bên ngoài đó. Đấy, cái ý như vậy. Đúng như con người này là một tiểu vũ trụ, cái gì vũ trụ lớn bao la nó có thì nó mới sinh ra cái con người này là một tiểu vũ trụ này. Nếu chúng tôi này có cái gì thì bao la vũ trụ có. Đấy. Cho nên cái người mà học đạo là liễu đạt, liễu tri thất đại, liễu đại thì nó phải hiểu như vậy đó. Tất cái địa này nó cũng còn gọi nó là sắc nè, bằng sắc. Đấy. Địa đại tức là sắc, tức là bất chất. Tất sắc chân không, không chân sắc. Vật chất là không, không là vật chất. Tại đấy là cái địa đại là chân sắc. Còn nó là cái chết học của dân người ta nói là chính xác là bằng vật chất. Vật chất là sắc, sắc là địa đại. Địa đại là sắc, sắc là vật chất. Cái thật của nó, cái chất địa đại của nó là không có gì. Tức là tập trước vô tới không có gì. Cuối cùng là con vi khuẩn ăn hết cái chất bột mà của thân con người được trong trong cái chất thì ta lỏng 185 độ. Rồi tất thủy châu không, tất không chân thủy. Thủy là chân không, nước là không. Cái thực chất của nước là không có gì. Cho nên cái ký hiệu của nước là H2O. Cái ký hiệu của nó là H2O, hydro và oxy. Hai cái đó nó gặp nhau thì nó thành ra nước. Chứ sự thành là nước từ đó không có gì hết. Cho người ta phân giải là nước, là oxy thì mất cái nước nó tự mất. Cho nên tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Thủy là không có gì, không có gì là thủy. Phân tịch bản nhiên châu quyết pháp giới, cho nên lúc vậy mà lúc nào cái nước cũng vẫn có ở trong vũ trụ bao la vô tận, không có chỗ nào là không có nước. Vì vậy mà mình hà hơi vô trong một cái gương, là cái hơi của mình là mình tưởng là hơi mình, chứ kỳ thật là mình hà ra nước. Cho nên mình hà hơi vô cái gương của mình đeo gì là nó mờ tịch liệt.
giờ mình ngồi vậy rồi mình coi gì không có nước hết trơn, mà không phải vậy. Thật sự mà nếu mà trong không khí này mà nó không có cái chất, cái độ ẩm là mình cũng không sống nổi. Trong cái bầu trời xanh ngăn ngắt vậy mà có một luồng mây đen kéo tới thì sau đó sẽ có mưa. Vậy thì nước ở đâu? Đố ai nói ra? Chẳng qua là mình thấy cái lý lịch chính gian của nó, là mình nói ở trong cái mây đen nó có nước. Đó là nhà khoa học nói ra cái kiểu lý lịch chính gian. Chứ tại sao lại mây đen đó lại có nước? Mà nước ở đâu ở trên giữa trời vậy? Vậy mà có được. Rồi bão tố cũng từ ở giữa trời vậy mà có nước tuôn xuống. Do vậy cho nên là người ta học Phật, người ta thấy là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Thủy là chân, là không, không là thủy. Tuy nhiên là cái tánh nước nó thanh tịnh bản nhiên, nó ở khắp vũ trụ mà nó không làm ngập chết ai. Là tại vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn thanh tịnh của nó không ngập chết ai. Thì chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện theo cái yêu cầu của chúng sanh, đem hai cái chất hát ô hòa hợp lại thành ra chất nước để mà đáp ứng yêu cầu cho chúng sanh. Trong vũ trụ tự nó hòa hợp lại hai tánh đó, nó làm ra có cái chất nước để nuôi cho những cái loài động vật. Thì cái đó gọi là lý nhân duyên. Do cái này có mà cái kia có, do hát có mà ô có, do hát ô có mà có ra nước. Đó gọi là lý nhân duyên. Đó là sức tương đối của Einstein. Ở đây là học cái nghiên cứu vậy đó. Cho nên là ta nhìn các bạn là liễu như thất đại, được xuống đầu lạc diễm thị thiền đó. Ta nhìn thất đại mà người ta tư duy, ta quán chiếu, người ta tu thiền. Chứ không phải là tu thiền là ngồi gần gù gần gũi, là tưởng tượng cái gì đâu xa xôi. Không. Không có ngồi gần gù gần gũi, không có tưởng tượng những cái xa xôi. Người ta nhìn địa, thủy, quả, thông, không, kiến, thức, bảy đại đó. Đấy.
Thức đại nè, quả đại nè, địa, thủy, quả, thông nè, không nè, kiến, thức, đại.
Người ta tư duy quá chiếu về tất đại,
để đại thì có rồi, thiên đại thì có rồi, quả đại,
quả đại ở vũ trụ có, trong con người cũng có, trong con người là tiểu vũ trụ mà. Vậy mà quả đại không hề tự nó đốt rừng. Không hề tự nó đốt rừng, tự nó không hề đốt cháy con người cho chết, mặc dầu nó có trong con người. Cả hàng bao nhiêu tỷ năm trước, khi mà hỗn độn sơ khai trời không thủy điện, trời đất vũ trụ hình thành, thì nó đã có địa, có thủy, có quả, có phong, có đất, có nước, có gió, có lửa rồi đó, có không đại, có kiến đại, có thức đại rồi, nó đủ thức đại đấy. Nhưng mà trong cái lúc mà sơ khai vũ trụ vừa hình thành như vậy đó, lửa vẫn có đó chứ. Vậy mà con người theo lịch sử, con người tiền sử có những cái giai đoạn con người ăn lông ở lộn. Lửa đâu ta mới tìm ra có vài ba triệu năm, có một vài triệu năm gì đó, tôi không có nhớ, không nhớ kỹ, có sách thì có rõ ràng nhiều điều mình không nhớ kỹ, chuyên chuyện nó đại khái như vậy đó. Thế là gần đây ta mới tìm ra lửa, chứ con người tiền sử là đã từng ăn long ở lộ, nhưng mà không phải lúc đó là không có lửa nha, mà tại vì cái tấm của lửa nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến văn giới, nó khắp cùng trong vũ trụ, mà tại con người chưa có ứng sở tri lượng, chưa có cái yêu cầu, chưa có đủ cái trí tuệ để mà phát minh để triển khai ra lửa, cho nên dầu trong vũ trụ nó có, nhưng mà tại cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của nó không đốt ai, nó không cháy ai. Thậm chí con người chưa biết tìm ra, tất cả súc vật đều ăn sống, ăn lông ở lỗ với nhau hết. Con người động vật cao cấp mà cũng vẫn ăn lông ở lỗ, mặc dù trong lúc đó cái tính lửa vẫn có sẵn sàng trong vũ trụ, nó trong đá chứ đâu. Sau đó người ta mới là tình cờ người ta lấy kim loại, khi mà biết mà khai thác cái kim loại rồi hình thành kim loại rồi mới là cọ vô trong đá mới nhớ ra mới biết mới phát hiện ra lửa, nhưng mà đâu phải là trước kia không có. Thì từ khi mà con người biết là lửa thì mới lấy nấu nước mà ăn nó ngon hơn, nó thơm hơn, nó chín hơn, nó ít độc hại hơn. Cái đó là cái bản ứng sở tri lượng tâm nhiên phát hiện, nó đáp ứng theo cái yêu cầu của con người mà cái lửa nó phát hiện, chứ không phải trước đó không có lửa. Cũng như ngày nay động vật cao cấp là con người thì có lửa, nhưng mà con sư tử, con cọp, con gấu, con rùa, con cá nó không cần lửa, suốt đời của nó lúc nào từ khi sống tới khi chết không cần lửa, là tại vì nó không có đáp ứng cái yêu cầu, nó không có cái yêu cầu để đáp ứng bằng lửa. Cho nên dầu lửa trong vũ trụ này có, mà con cọp không có lửa, còn chó sói không cần lửa, cứ bắt được con thú khác là cứ ăn thôi mà không cần nấu nướng, vì nó không cần lửa, nó không phát hiện lửa, không cần lửa, thành ra lửa không có, chứ không phải trong rừng, trong hang núi không có lửa, mà tại nó không có yêu cầu, cho nên cái lửa không phát hiện. Trong khi đó là lửa đầy ngập không trung. Con người thì cần lửa, cho nên là con người đi đâu lửa, mà thứ nhất là mấy cái ông viền thuốc lại là đi đâu có lửa cái đó, mấy bà có khi còn không có lửa, chứ còn mấy ông viền thuốc á, ngày hút cỡ gói rưỡi á, là ông đó đi đâu là có lửa cái đó, không có mang cái bật lửa theo á, không có mang cái hộp gạch ga theo thì mấy ông lấy gì hút, cho nên lúc nào cũng có lửa. Trong khi đó các bà đó thì đi chợ buổi sáng không có lửa, về là xài lửa chừng nửa giờ hồi nó cơm ăn rồi xong rồi không cần lửa. Cái đó gọi là ứng sở tri lượng tuân nghiệp phát hiện, đáp ứng theo yêu cầu mà nó phát hiện. Cái dạng vật cái nào tự tánh nó thành tịnh bản nhiên, lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không có, lửa lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không có. Không có. Bây giờ lấy nước ngậm vô là có. Rồi bây giờ không còn nữa, không có. Vậy thì bây giờ ở đây có lửa không? Có. Nếu thật sự ở đây mà không có lửa đó, là làm gì nó dẫn tới con cá? Chứ không phải cá đâu nha. Cái này là có chút xíu khoa học căn bản là biết rồi. Không phải làm gì là cá, mà cá là do trong này có lửa. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm được gọi là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên. Ở đây vẫn có lửa đó, cho nên gọi là thanh tịnh bản nhiên. Có lửa ở đây mà không hề đốt ai. Châu biết pháp giới ở đâu cũng có lửa. Thì chúng sanh tâm ứng sở tri lượng đáp ứng yêu cầu chúng sanh ngậm vô một đứa thuốc, ngậm lửa lên, con nghiệp phát hiện do cái yêu cầu của tôi mà lửa phát hiện để tôi đốt thuốc này. Học Kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Cho nên ta gọi là liễu tri thất đại, xương đầu diệt lạc hiểu diệt na. Ta học thất đại rồi ta nhìn đâu nhìn qua rơi, nhìn lá rụng, nhìn giọt sương nhẽo, giọt sương là cái khói lam chiều, cái ráng mây của trời đều là thiền định cả, đều là đem lại sự an lạc hạnh phúc. Học đạo vậy đó, nó có lợi dữ lắm.
Hôm nay là hai cái rồi, vũ trụ có gió, có bão, có gì tới. Mà nếu vũ trụ mà không có không đại là mình nào mới sống nổi. Chính cái không đại đó nó mới là để làm cho cái không khí của vũ trụ nó điều hòa.
Cho nên là vũ trụ có không đại thì con người của mình là luôn luôn cũng có không đại. Cho nên nó cấu tạo con người mình là có cái từng lỗ chân lông, là để chi, để cho cái phong đại đó nó thoát ra cái những cái gì độc địa trong con người, rồi nó đẩy ra cái gì gieo bệnh cho con người, nó thoát ra theo cái lặng đó. Và đương nhiên là quả tim nó hỗ trợ căn của mình đó, tâm can tiền cái bệnh của mình là luôn luôn là vận chuyển là một hình thức của phong đại. Sự dân và dân chuyển là một hình thức biến dạng của thông đại. Cái cây này mà nó như vậy, mà bây giờ mình thổi nó cái là nó lúc đó. Vậy thì sự dân và dân làm dân chuyển là do thông đại. Do vậy cho nên không có lúc nào là không có thông đại. Rồi không cũng vậy. Không có ở đâu không có cái không. Trong con người mình vậy chứ mà hàng hà sao có cái không, kể cả lỗ chân lông cũng là một hình thức của cái không nhỏ, cái lỗ mũi hình thức của cái không, lỗ tai hình thức của cái không, con mắt và tâm can tỳ rất là cái lòng hơn của mình là hình thức của cái bầu không gian rộng hẹp tùy theo cái yêu cầu, cho nên không đại lúc nào cũng có cái đại, không phải là cái trực cấp. Để hưởng quả không, bốn cái đó thì trụ cấp. Rồi còn hai cái này là khó học vô cùng nha. Hai cái này là khó học vô cùng. Không còn phải có học thật cơ. Chứ không có học thật là thầy chùa cũng không hiểu được cái đó, chứ không phải là thầy chùa là hiểu. Vì vậy mà người ta phải tìm thầy người ta học. Kiến đại cũng tức là thứ trí thôi. Thức đại cũng là trí. Nhưng mà cái trí của kiến đại á, là cái trí đó nó sinh ra cái hiểu biết của người ta là hiểu biết hiện lượng, trực giác hiện lượng. Ở trong con người của ta, cái hiểu biết của ta nó có hai thứ. Một là hiểu biết trực giác hiện lượng, là cái hiểu biết thông qua kiến đại. Cái hiểu biết đó nó không có chính xác. Tôi nói ví dụ, mình gặp một người quen nào mà mình chưa có khởi cái tâm thân thiện thương mến. Mình gặp một lần thứ nhất, lần thứ hai mình gặp mình không nhớ người đó đâu. Thấy đàng hoàng, thậm chí có ngồi chung cũng có, nhưng mà mình không có nhìn kỹ, mình không có lưu tâm. Thành ra mình thấy người đó rồi về mình không có nhớ, mình không có thương, mình không có cảm tình. Và lần thứ hai có thể mình gặp mình không nhớ. Nói cạn hơn nữa là ví dụ như mình đi chợ, mình gặp trong buổi chợ đó có thể là mấy trăm người ở trên đường mình đi chợ đó chứ. Nhưng mà mình không có nhớ người nào hết đó, không có nhớ mặt người nào hết đó. Gặp là gặp vậy à. Chứ mà không nhớ tên mà cũng biết tuổi, mà cũng biết quê quán, mà cũng có đem cái lòng thương mến gì hết. Thế thì cái thấy như vậy, cái hiểu biết như vậy đó, người ta gọi nó là trực giác. Trong kinh Phật thì gọi nó là hiện lượng, nghĩa là cái nhận thức của mình là chỉ nhận thức cái là qua thớt qua trực giác hiện lượng là trí, nhưng mà cái trí đó là cái trí trực giác hiện lượng qua cái giai đoạn đầu. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị mà ngồi dưới đó, mà các vị nhìn đây đó, mấy lần rồi đó mà các vị không để, các vị vẫn thấy bình hoa này mà các vị không thấy bình hoa này là hoa gì. Thấy cái bình hoa đó vàng vàng vậy đó, xanh xanh vàng vàng vậy đó, mà nếu mà các vị nhìn kỹ là cái bình hoa này và cái lá này là không trúng rồi. Nếu mà nhìn mà trực giác hiện lượng thì bình hoa được à, mình qua như thế là coi ra cũng có xanh xanh đỏ đỏ cũng đẹp đấy. Nhưng mà nếu mà các vị nhìn kỹ mà nhìn bằng tỷ lượng là các vị thấy cái bình này làm sạch. Chứ hoa cúc đâu phải là cái lá hoa cúc như vậy. Chẳng qua là nó làm cho xanh xanh đỏ đỏ vậy rồi bán cho mình mua. Rồi mình cũng cần cái xanh xanh đỏ đỏ chứ là mình không có tỷ lượng. Mình nhìn bằng hiện lượng là nó xinh đẹp, mình nhìn bằng tỷ lượng là mình qua được thật lắc tôi không mua. Cái hoa cúc cũng phải cái lá vậy. Người ta làm mà cái nghệ thuật cao, người ta làm cái bông cúc thì cái lá hoa cúc phải y như lá hoa cúc, để ta nhìn ta không biết đó là hoa cúc giả. Còn cái này anh làm vậy thì vẫn xanh xanh đỏ đỏ, hoa cúc thì tương đối là giống, nhưng mà cái lá như thế này là không phải lá cúc. Nếu mà ta vừa phớt qua cái tỷ lượng thôi, chưa cần đi tới thiền định, người ta cũng biết đó là hoa giả. Ở bên Mỹ có lần đó, có mấy người Phật tử đi Mỹ gửi về cái mớ hoa hồng, họ làm cái lá hoa hồng cùng cái bông hoa hồng, nghĩa là mình nhìn bao nhiêu ngày tháng mà mình cũng không biết đó là hoa hồng giả. Bao nhiêu người nhìn người ta cũng hiểu đó là, ta hiểu như là hoa hồng thiệt mà kỳ thật là hoa hồng giả, là tại vì người ta làm cái lá hoa hồng cùng với cái bông hoa hồng nó hết sức là giống như với cái hoa thiên nhiên của nhiều hoa. Thành ra là có dùng là tỷ lượng đi nữa cũng nhìn không ra hoa giả. Còn như cái này là ta nhìn bằng trực giác hiện lượng đó, thì đây là đó là hoa cúc. Nhưng mà nhìn bằng tỷ lượng tư duy một chút là ta biết hoa giả. Hoa giả liền ngay trong lúc đó. Thế thì cái kiến đại á, cái kiến đại là cái thấy bằng trực giác hiện lượng. Cũng là trí, nhưng mà cái trí cạn cợt. Cái trí chưa có tư duy, chưa có phân tích, chưa có nhận thức. Giống như nhìn qua này vẫn gọi là đẹp, nhưng mà đi sâu vào tỷ lượng ta nhìn qua này cũng đẹp. Anh phải làm cái lá y như hoa cúc thì tôi mới gọi là hoa đẹp. Còn anh làm vậy thì nhìn qua là tôi thấy nó dởm rồi. Đó thì cái kiến đại là vậy. Địa thủy quả phong không kiến, ở sâu con người của chúng ta ai cũng có kiến đại. Tức là cái thấy ban đầu, cái hiểu biết ban đầu, cái nghe ban đầu, lục căn của mình đều là có cái giai đoạn hiện lượng đó. Thấy phớt qua, nghe phớt qua, ngửi phớt qua, nếm phớt qua, xúc phớt qua, tư duy phớt qua. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết phớt qua giai đoạn đầu không rõ, không tin tưởng, thì giai đoạn đó cũng là trí, nhưng mà trí đó cũng là kiến đại, chứ nào phải là thất đại. Ôi chỗ đó là chỗ sâu lắm. Chỗ đó là chỗ đó tư duy sâu sắc lắm. Cái đó được gọi là hiện lượng đó. Hiện lượng là nhìn qua vậy đó. Nhìn qua thấy phát qua rồi tưởng tượng nói cái gì đó mà nó không có, chưa trải qua tư duy sâu sắc. Hết giờ rồi phải không?
Có hồi kỳ tự á hả, sao ông dạy vào ngày nào thì đi đây nè, cho ông gọi ta và ông lại đi lịch.
Mà tôi hỏi đại chúng với các vị, tôi nói về cái gì tôi nghe biết gì không? Làm ơn phải biết giùm tôi chứ tôi gần chết rồi đấy. Trời ơi, hôm nay là tôi sắp chết đó. Hôm nay là tôi bước ra hai bước nữa mà không nổi vậy đó. Một bước tôi không nổi. Nhưng mà bây giờ là tôi tỉnh về đây là các vị làm ơn có nghe, làm ơn nhớ giùm tôi ngay.
Thầy phần tới thì có dạy không đó?
Có, có.
Thầy thông báo không có, phần tới không biết.
Ở nhân đây là tôi xin lỗi chút xíu để tôi định để quên đi, để lát tôi quên đấy. Bây giờ là các phật tử cảm thiền chỉ một tháng chỉ học một lần thôi, giống như hai lần rồi đấy nè. Mùng 5 tháng 5 là tôi đi khỏi ở đây, thì cuối tháng 5 tôi về tôi giảng một lần. Rồi kỳ này đến này là cuối tháng 6 tôi về tôi giảng một lần. Rồi bây giờ tuần tới này là cuối tháng 7 tôi cũng về giảng một lần để thăm bà con Phật tử và gặp gỡ để nói những cái điều căn bản vậy đó để nghe. Thì cái ngày tới đây là tôi thông báo nè, chủ nhật nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch. Thì kỳ này là coi như là 30 tháng 6 âm lịch. Thì năm tới, kỳ tới nó cũng là một tháng, nhưng mà đều nó trúng cái ngày 28. Đó là nhằm ngày 9 tháng 9 2507. Đó, các vị nhớ giùm tôi cái để lát nó quên đấy. Vấn đề trung thu là nên làm mà các phật tử lại đóng góp để nên làm thì cũng tốt, bởi vì năm nay người ta cất cái chuồng lớn đẹp lắm, cái xã Tịnh Phước là cất cái chuồng đẹp lắm mà mình không có làm nữa đó thì mình dởm dữ à. Mỗi lần mình đi hai chỗ mà mình cho cũng có 1,000 thần. Năm nay mình đi có một chỗ mà mình cũng cho 1,000 thần là mình lời. Cho nên là nếu mà làm được cái trung thu cho cái xã Tịnh Phước đó thì cũng là tốt. Mà tôi thì bây giờ tôi ở xa dữ đó, thì các vị nếu mà cùng vui cùng lo cho các cái em ở vùng xa vùng sâu vậy đó thì cũng tốt thôi. Các vị phát tâm thì mọi việc đó đều là có bước hết. Đó là vấn đề trung thu cho học trò. Bây giờ tôi nhắc lại ngày. Bây giờ hiện giờ một tháng tôi chỉ về đây giảng cho các vị một lần. Mà cái lần đó là cuối cái tuần thứ tư trong một tháng. Đây là nói về tháng âm lịch á. Bữa nay là 30 tháng 6 âm lịch. Kỳ tới lẽ ra là 30 tháng 7 âm lịch, nhưng mà cái ngày nó có xê xích, cho nên là kỳ tới này là ngày 28 tháng 7 âm lịch. Các vị tề tự lại học như thế này. Tôi thấy là một tháng mà các vị trở lại và đông về là tôi cũng cảm mến à. Tôi cũng là khâm phục lắm à. Một tháng mà không quên mà trở lại đủ vậy là tốt à. Rồi á, cái học kỳ tới này, kỳ tới tức là qua tháng 8 trở đi ra là cái học kỳ đó tôi có thể tôi trở về, nếu mà tôi còn khỏe, nói còn khỏe chứ còn phải chết bất cứ lúc nào nha. Tôi giảng lại cho học trò ở đây. Một tuần cũng phải có chứ, từ hôm nay tôi là ma dương nó quậy phá quá, tôi nghe mệt rồi tôi đi dưỡng cái đầu của tôi, thành ra từ hôm cái học kỳ này là tôi không có dạy tăng ni lần nào hết. Học kỳ 2 này là qua tháng 8 tới này là tôi sẽ trở về tôi dạy cho tăng ni. ở đây là còn bị chọc tức là khiêu khích rồi đủ thứ, thành ra nó mệt quá. Rồi bây giờ tôi giảng tiếp ba cái thứ phiền não, đừng có nói nữa, nói 1 triệu năm cũng không hết cái thứ phiền não. Hả? Hết giờ rồi còn một đại nữa thì sao? Vậy là hết giờ lâu rồi đó chứ. Thôi, cái này sâu lắm, để lần sau nữa đi. À, giờ gần đây đi nha. Lần sau học nữa, một chữ mà nó sâu sắc là quý lắm rồi. Trong sạch vô biên, nguyện đổ phiền não của thành đề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng sẻ nguyện học Phật đạo vô thể nguyện thành.